Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ 10 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Anh em đã nghe luật dạy rằng, chớ ngoại tình. Con thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, đọc báo và xem báo điện tử, chúng ta thấy rằng, trong thời gian gần đây, tỷ lệ ly hôn và ngoại tình ở Việt Nam đang dần tăng theo thời gian. Tỷ lệ ngoại tình của nam giới cũng như nữ giới chiếm hơn 55% theo thống kê của trang báo điện tử. Đó là thực tại rất buồn. Thực tại ấy đang phá hoại hạnh phúc gia đình và làm gương xấu cho thế hệ trẻ ngày nay. Vào thời Chúa Giêsu và trước nữa, người Do Thái cho rằng ngoại tình được xem là tội rất nặng và phải chịu những hình phạt khi người điều tra tìm thấy bằng chứng rõ ràng. Một số hình phạt dành cho những người phạm tội ngoại tình, chẳng hạn như đổ chất lỏng kim loại nóng vào cổ họng người phạm tội hay giết người phạm tội bằng cách cho nghẹt thở, vân vân. Nhưng những hình phạt ấy hầu hết dành cho phụ nữ, rất ít cho đàn ông, vì đây là một xã hội trọng nam khinh nữ. Luật cũ có vẻ bao dung đối với nam giới và nghiêm khắc đối với nữ giới, nhưng trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt cả hai trên cùng một cấp bậc. Ngài lên án rõ ràng và như nhau về việc ly dị đối với cả hai giới, và tuyên bố việc phối hợp với người khác sau khi ly dị cũng là ngoại tình. Thậm chí, Chúa còn lên án trường hợp này nữa, rằng, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Như vậy, không chỉ ngoại tình mới phạm điều răn thứ sáu, mà chỉ thèm muốn một người phụ nữ thôi cũng đã phạm đến điều răn ấy rồi. Vậy làm sao giữ được một gia đình hạnh phúc để có thể tránh tối đa những việc ngoại tình, cả về tinh thần lẫn thể lý? Một số người đề nghị bốn điều sau. Thứ nhất, là cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng cách tránh những tình huống rủi ro dễ xảy ra trong cuộc sống. Chẳng hạn, không nên đi uống rượu quá khuya, hay ăn uống tăng 2 tăng 3 sau khi làm. Không nên nghe theo bạn bè để thử yêu một người khác. Thực vậy, chẳng ai tự lên kế hoạch để phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Đa phần những cơn cám dỗ phá hoại gia đình phát xuất từ bên ngoài vào. Thứ hai, là tìm kiếm những điều tích cực. Hãy tìm kiếm những gì là tích cực nơi người bạn đời mình để khen chồng hay vợ về những điều đó. Thứ ba, là lối sống lịch sự. Hãy luôn luôn nói chuyện với người bạn đời mình với lòng kính trọng. Hãy thận trọng những gì bạn nói, cũng như cách bạn trò chuyện. Thể hiện sự nhã nhặn và quan tâm khi bạn đối xử với người bạn đời của mình. Thứ bốn, là sống khôi hài, và hãy dành thời gian cho nhau. Sự khôi hài trong gia đình là điều rất quan trọng. Nó giúp giải tỏa những cơn giận dỗi hay nóng nảy trong gia đình. Hơn nữa, hãy sắp xếp những giờ trò chuyện hay cuộc đi chơi dành riêng cho nhau. Ngoài bốn nguyên tắc trên ra, mỗi cặp vợ chồng cần biết nói ba cụm từ với người bạn đời của mình trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, là biết nói cảm ơn. Cảm ơn Chúa đã chọn bạn đời cho mình. Cảm ơn cha mẹ, dòng họ bạn bè, bởi vì họ là những người đã giúp gia đình bạn có được như ngày hôm nay. Cuối cùng là cảm ơn lẫn nhau vì tin tưởng mà đến với nhau. Thứ hai là biết nói lời xin lỗi. Cụm từ này rất quan trọng khi xảy ra xung đột trong gia đình. Chúng ta không nói anh sai hay em đúng, nhưng mỗi người nên nói, tôi đã làm tổn thương anh hoặc em. Cho tôi xin lỗi. Thứ ba là biết nói lời yêu thương. Cụm từ này không chỉ dùng để nói với người bạn đời mình, mà còn nói với Thiên Chúa, nói với ba mẹ bạn, bởi vì họ là những người đã hy sinh rất nhiều cho bạn. Lạy Chúa, Chúa lên án việc ngoại tình hay việc ly dị, nhưng ngày nay tình trạng ly hôn hay ngoại tình ngày càng gia tăng. Xin cho mỗi cặp vợ chồng nhận ra giá trị cao quý của hôn nhân, để họ luôn biết lo xây dựng gia đình mình trên tình yêu, kính trọng, tin tưởng và thứ tha. Xin Chúa ban cho mỗi cặp vợ chồng luôn trung thành với ơn gọi mà Chúa đã xếp đặt. Amen.
Chiếc cột đợn đợn giữa trời giông bão,
mẹ là chiếc váy che che giữa đám tôi đưa con, con là chú chim hạnh phúc suốt ngày mưa xa.
Như chim kia có tổ, như con chuồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan niềm hiếu nghĩa, hạnh phúc gần ngập tràn.
Như một khu vườn, gia đình ta từng rỡ đèn
nắng mưa dãi dầu, kìa cha cuốc cây vun sớm.
Từng giọt long lanh đẫm trên đôi vai gầy bé yêu, cho từng bước non vượt lên cho ngàn cánh hoa.
Như chim kia có tổ, như con chuồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, tìm cho mẹ an lành. Con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc gần ngập tràn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y giám quản đền thờ Thánh Phêrô ủng hộ việc tăng lương cho nhân viên Vatican. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, tuyên bố ủng hộ việc tăng lương cho các nhân viên Vatican. Đức Hồng Y Gambetti thuộc dòng Francisco Việt Tu và là đại diện của Đức Thánh Cha Francisco tại thành Vatican. Ngài cũng là chủ cơ quan bảo trì đền thờ Thánh Phêrô với hàng trăm nhân viên. Tuyên bố hôm 4 tháng 6 vừa qua tại lễ hội kinh tế ở thành phố Trento, Bắc Ý, Đức Hồng Y Gambetti nói rằng việc tuyên bố tăng lương chắc chắn được các nhân viên của Đức Giáo Hoàng Francisco đón nhận với sự phấn khởi. Tôi cũng ủng hộ việc tăng lương cho nhân viên. Sự gia tăng này được thi hành theo chiều hướng, nhìn nhận sự dấn thân nỗ lực, chứ không phải theo kết quả công việc. Bạn nhận được điều căn bản, điều cần trả lại. Trong những năm qua, ngân sách tại Vatican luôn bị thiếu hụt. Vì thế, các vị lãnh đạo đã quyết định ngưng việc tính thâm niên, phiên chuyển, những giờ làm việc phụ trội. Tuy rằng, Đức Giáo Hoàng luôn nhấn mạnh là không sa thải nhân viên, mặc dù những dự báo kinh tế tiêu cực sau 2 năm vì COVID-19. Thậm chí, Đức Thánh Cha quyết định cắt giảm 8% lương của các hồng y và các cấp lãnh đạo và 3% lương của nhân viên thường. Số nhân viên tại Vatican và khoảng hơn 4.000 người. Từ ngày 5 tháng 6 vừa qua, tông hiến mới về giáo triều bắt đầu có hiệu lực và Bộ Kinh tế thành lập phân bộ nhân viên, trong đó có các biện pháp thăng thưởng cho nhân viên, v.v. Cũng nên nói thêm rằng, do chiến tranh ở Ukraine, mức lạm phát ở Ý tăng 6,7%. Tin giáo hội tại Ba Lan. 10 nữ tu Ba Lan sẽ được phong trần phước. Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 tới đây, 10 nữ tu Ba Lan thuộc dòng Thánh Elizabeth bị Hồng quân Liên Xô sát hại hồi cuối Thế chiến thứ hai sẽ được phong trần phước. Trong thư mục vụ công bố hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đức cha Joseph Kupny, tổng giám mục giáo phận Rock Lào Ba Lan, nơi sẽ diễn ra lễ phong trần phước, nhắc lại rằng sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo được Đức Thánh Cha phê chuẩn hồi tháng 6 năm ngoái. Việc phong trần phước cho các chị thực là một dấu chỉ ngôn sứ cho Ba Lan, Ukraine và cả thế giới. Nơi khuôn mặt của các chị, chúng ta thấy những khuôn mặt của các phụ nữ và trẻ em nay là nạn nhân của những cuộc tấn công của binh sĩ Nga. Nhiều người nghĩ rằng những biến cố như các chị đã chịu sẽ không xảy ra nữa. Không ai tiên đoán rằng những anh chị em chúng ta ở Ukraine phải trải qua cùng số phận như vậy. Ngày nay, chúng ta phải đau lòng nhìn nhận chúng ta đã nghĩ sai. Sự ác vẫn còn và gây ra những hậu quả thê thảm. Thế giới dường như đã không học được bài học từ lịch sử. Đức Tổng giám mục cũng cho biết, trong lễ phong trần phước sẽ cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình tại Ukraine. Dòng Thánh Elizabeth được thành lập ở miền Silesia bên Ba Lan để săn sóc các nạn nhân dịch tả và thương hại. Trong vụ Hồng quân Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã và tràn vào Ba Lan vào năm 1944-1945, các chị trở thành nạn nhân của sự tàn bạo do quân đội Liên Xô gây ra cho Ba Lan. Bấy giờ, nước này đã bị 1/5 dân số trong 6 năm do Đức Quốc xã chiến đấu. Nữ tu cao niên nhất trong số 10 nữ tu là chị Sapiencia Human, 70 tuổi, trong thời chiến tranh đã săn sóc các nữ tu già ở Nisa, Ba Lan. Chị bị người lính Nga say rượu bắn chết trong lúc chị tìm cách bảo vệ các chị em nữ tu chống lại toan tính hãm hiếp của quân Nga. Chị trẻ nhất trong số các nữ tu nạn nhân là chị Pascalis Jan, gia nhập dòng Thánh Elizabeth năm 1937. Chị được 29 tuổi khi bị một người lính Nga bắt vào ngày 11 tháng 5 năm 1945, 4 ngày sau khi chiến tranh chính thức chấm dứt. chỉ bị người lính này bắn vào tim khi chống lại mưu toan hãm hiếp của hắn. Trong thư mục vụ, Đức Tổng giáo mục Cookney nói rằng, tiểu sử các nữ tu kể lại những hành vi tàn ác kinh khủng và để lại những vết thương không thể xóa bỏ hoặc quên lãng. Trong một sứ điệp gửi hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 1 tháng 6 vừa qua, nữ tu Miriam Zazak, tình nguyện viên ám phong chân phước cho 10 nữ tu, cho biết có ít nhất 100 nữ tu dòng thánh Elizabeth bị Hồng quân Liên Xô giết chết, một số chị khác bị mất tích. Chị cũng nói rằng hồ sơ về ám phong cho 10 nữ tu được tường thuật và chứa được những chứng tích do các chứng nhân tận mắt. Chị Miriam cũng nói rằng không có binh sĩ Nga nào bị trừng phạt vì tội bạo hành hoặc hãm hiếp. Điều này được sử dụng như một yếu tố trong chiến lược quân sự. Tin giáo hội tại Mexico. Giáo phận Guadalajara ở Mexico có thêm 70 tân linh mục. Hồi cuối tuần, mùng 4 và mùng 5 tháng 6 vừa qua, Tổng giáo phận Guadalajara bên Mexico đã có thêm 70 linh mục mới. Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega, tổng giáo mục sở tại, đã chủ sự hai thánh lễ chuyển chức tại Đền Thánh Các Vị Tử Đạo Mexico, thứ Bảy, mùng 4 tháng 6, ngày chuyển chức cho 33 linh mục mới, và hôm sau, mùng 5 tháng 6, có thêm 37 tân linh mục. Trước đó, mùng 3 tháng 6, Đức Hồng Y đã chuyển chức cho 7 phó tế mới, cũng tại Đền Thánh ở Guadalajara. Cha Juan Carlos Lubecio Gomez, phó giám đốc đại chủng viện của giáo phận địa phương, nói với tuần báo của giáo phận rằng, đây thực là một phúc lành trong thời đại chúng ta đang sống ngày nay. Thời đại có nhiều lãnh vực, trong đó người ta sống như thể không có Thiên Chúa. Đây là một dấu chỉ chứng tỏ giữa những nghịch cảnh, Chúa tiếp tục kêu gọi. Hạt giống lời Chúa được gieo vãi trên thế giới. Tiếng Chúa gọi thật là mạnh mẽ và vẫn có những tâm hồn trẻ sẵn sàng tiếp tục lắng nghe nhịp đập của trái tim Chúa. Trong bài giảng thánh lễ truyền chức hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 6, Đức Hồng Y Robles nhắc nhở các tín chức linh mục rằng họ không phục vụ thế gian nhưng là phục sự Thiên Chúa và dân của Ngài. Chúa Thánh Linh chọn các con ngày hôm nay để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Đó là đoàn chiên mà Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc nhờ máu của Ngài. Đó không phải là đoàn chiên của các con, cũng chẳng phải của chúng tôi, nhưng là đoàn chiên của Chúa, được ủy thác cho các con chăm sóc từ ngày hôm nay và sự tuyển chọn và sức dầu thánh hiến của Chúa Thánh Linh. Guadalajara là giáo phận lớn thứ hai ở Mexico với gần 5.700.000 tín hữu Công giáo. Tin Vatican. Năm ngoái, ngân hàng Vatican lãi được 18,1 triệu euro. Năm ngoái, 2021, Viện Giáo vụ, quen gọi là ngân hàng Vatican, lãi được 18.100.000 euro, tương đương với 19.300.000 đô la Mỹ, tức là giảm 25 triệu Mỹ kim so với năm 2020 và giảm 31 triệu so với năm 2019. Phúc trình thường niên công bố ngày 7 tháng 6 vừa qua cho biết, Ủy ban Hồng Y đã giám sát các hoạt động này và xác nhận các hoạt động của ngân hàng phù hợp với các nguyên tắc của giáo huấn xã hội Công giáo. Ngân hàng Vatican có 110 nhân viên và 14.519 khách hàng, quản lý ngân khoản 5 tỷ 200 triệu euro, tức là 5,6 tỷ đô la của các thân chủ. Mặt khác, ngày 7 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh đã thành lập một ủy ban đầu tư chiếu theo khoản số 227 của Tông Hiến mới về giáo triều Roma, Predicate Evangelicum, các con hãy loan báo tin mừng. Ủy ban gồm 5 thành viên, đứng đầu là Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. 4 thành viên còn lại là các chuyên gia nổi tiếng người Anh Jean-Pierre Cassi, người Đức Giovanni Gay, người Na Uy David Harris và người Mỹ John Jonah. Đức Hồng Y Farrell, người Ireland nhưng có quốc tịch Mỹ và từng làm giáo mục giáo phận Dallas, bang Texas trước khi được Đức Thánh Cha mời về Vatican làm việc. Ngài cũng là vị Hồng Y nhiếp chính trong trường hợp chống ngôi giáo hoàng. Nhiệm kỳ của ủy ban là 5 năm với nhiệm vụ bảo đảm bản chất hợp luân lý đạo đức của các cuộc đầu tư bất động sản của tòa thánh, chiếu theo giáo huấn xã hội Công giáo, hoạt động kiểm soát sự sinh lợi nhuận cũng như thẩm định những rủi ro. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hội đồng giáo mục Ba Lan nhóm khóa họp lần thứ 392. Hội đồng giáo mục Ba Lan đã nhóm họp khóa thứ 392 trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 6 vừa qua tại thành phố Zakopan trên miền núi Tatra, cực nam của nước này. Về tài chính được bàn tới là vấn đề huấn giáo, việc chuẩn bị ở các giáo phận cho thượng hội đồng giáo mục thế giới sẽ nhóm vào tháng 10 năm 2023 về sự đồng hành trong giáo hội, việc bế mạc năm gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Về vấn đề huấn giáo, các giáo mục Ba Lan nhấn mạnh nhu cầu cần làm sống động việc dạy giáo lý tại các giáo xứ và việc loan báo tin mừng, giúp cảm nghiệm đức tin, cầu nguyện và sống cộng đoàn giáo hội. Trong bối cảnh này, các giáo mục hy vọng nơi việc dạy giáo lý trước khi lãnh nhận các bí tích và chuẩn bị du nhập thừa các mục giáo lý viên và linh hoạt mục vụ các nhóm. Các giáo mục khẳng định rằng, việc giảng dạy giáo lý ở các giáo xứ không có nghĩa là từ bỏ các môn học tôn giáo tại các trường học. Giáo huấn tại giáo xứ và các môn tôn giáo ở trường học là hai thực tại bổ túc cho nhau. Nhờ các môn học tôn giáo tại trường học, giáo hội có cơ hội đi tới những nhóm trẻ em và người trẻ rộng lớn hơn với sứ điệp của tin mừng. Về giai đoạn chuẩn bị cho thượng hội đồng giáo mục về đồng hành tính, các giáo mục Ba Lan cảm ơn những người dấn thân tích cực trong việc chuẩn bị thượng hội đồng giáo mục này. Các buổi hội họp giúp các tín hữu hiểu biết nhau nhiều hơn và có những sáng kiến mới có giá trị. Một bản tổng hợp toàn quốc sẽ được soạn thảo dựa trên các dữ liệu của các giáo phận và theo chỉ nam của tòa thánh. Về việc kết thúc năm gia đình, các giáo mục kêu gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại Ba Lan tham gia kinh nghiệm về đại hội kỳ 10 các gia đình công giáo thế giới với Đức Thánh Cha sẽ được tiến hành tại Roma từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 tới đây. Đây cũng là thời điểm đặc biệt để cầu nguyện cho các đôi vợ chồng và các gia đình, làm chứng về giá trị của hôn nhân và gia đình. Liên quan tới chiến tranh tại Ukraine, các giáo mục Ba Lan cảm ơn nhân dân nước này đang giúp đỡ và chứng tỏ lòng quảng đại đối với những anh chị em còn đang đau khổ, vì nếu không có sự giúp đỡ này, nhiều người trong số họ sẽ không thể sống còn. Sau cùng, các giáo mục Ba Lan cho biết trong đại hội, các vị đã nghe phúc trình của các đại biểu đặc trách bảo vệ trẻ em và những người trẻ về việc huấn luyện cho các linh mục, tu sĩ và các đại biểu do Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em thực hiện về vấn đề phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Cần có sự cộng tác hơn nữa để giúp đỡ những người bị thương tổn và để các biện pháp phòng ngừa được hữu hiệu. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan chiếm hơn 86% trong tổng số 37.800.000 dân cư, chia làm 14 giáo tỉnh với tổng cộng 35 giáo phận với 10.379 giáo xứ và 30.660 linh mục. Tin Roma. Quyền thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta qua đời vì bệnh đột ngột. Quyền thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta, thầy Marco Luzzato, đã qua đời bất ngờ hôm 7 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 71 tuổi. Hội hiệp sĩ Manta là một tổ chức có quy chế của một thực thể quốc tế, có từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu đức, hội có quy chế như một dòng tu công giáo và dưới khía cạnh này, hội tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Hội hiệp sĩ này hiện có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó chỉ có gần 40 thành viên có ba lời khấn như tu sĩ. Ngoài ra, hội có 80.000 thiện nguyện viên trên thế giới, trong đó có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế. Phần lớn các hoạt động của hội thuộc lĩnh vực từ thiện và y tế. Trong thông cáo hôm 7 tháng 6 vừa qua tại Roma, hội hiệp sĩ Manta cho biết thầy Luzzato qua đời sau một cơn bệnh bất ngờ tại Villa Cipollini tại tỉnh Macerata, Trung Ý.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu chương thứ 9 của sách giáo lý Ducat bàn về cộng đồng quốc tế, tức là sự liên đới giữa các cộng đồng quốc gia khác nhau. Cách riêng, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về bản chất, những thuận lợi và thách đố của hiện trạng toàn cầu hóa. Theo đó, toàn cầu hóa đem đến nhiều điểm tích cực, nối kết con người khắp năm châu với nhau, nhưng đồng thời nó cũng đưa đến nhiều thách thức cấp toàn cầu. Giáo hội khẳng định rằng toàn cầu hóa phải mang đến các quyền lợi cho người nghèo cũng như người giàu, phải đem lại công bằng xã hội và bình đẳng cho tất cả mọi người. Nói cách khác, những phát triển của các cộng đồng, đảng phái, chủng tộc hoặc nền văn hóa không thể xung đột với công ích của cộng đồng nhân loại. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những đóng góp của giáo hội, của người Kitô hữu trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền tảng kinh thánh cho sự hợp nhất của nhân loại. Vậy, chúng ta có phải là một phần trên lộ trình thay đổi của thế giới không? Thưa, trong một thế giới toàn cầu hóa, mọi người và mọi thứ đều nối kết với nhau, nên ngay cả các việc làm hàng ngày của ta cũng có thể tác động đến một ai đó khác. Ví dụ, khi ta mua bất cứ món hàng nào, ta gián tiếp tác động tới những người đang sản xuất ở đâu đó trên thế giới, hay người đóng gói và người vận chuyển nó. Vì vậy, khi trả tiền mua một sản phẩm, ta cũng giúp chi trả cho công việc của tất cả những người đó. Do vậy, nhóm người mà ta chia sẻ trách nhiệm đã mở rộng vượt ra phạm vi của những người quen biết như bạn bè hay trong gia đình. Nhờ kỹ thuật truyền thông tốt hơn, chúng ta biết nhiều hơn về nhau, nên có thể chủ động biết được thông tin về các chủ đề và ý kiến trên toàn thế giới. Và ngay cả việc hủy hoại môi trường gây ra tại một nơi nào đó cũng có ảnh hưởng đến toàn thể những người khác trên địa cầu. Điều này đã từng xảy ra nhiều lần, khiến nhân loại ngày nay ý thức được rằng chúng ta không chỉ sống với nhau bên trong biên giới của quốc gia, nhưng trong một thế giới có nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Vậy thì trong thực tế, giáo hội có quan tâm đến những vấn đề này không? Thưa có, như Công đồng Vaticano thứ hai đã xác định, giáo hội có nhiệm vụ tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng tin mừng. Như vậy giáo hội mới có thể đưa ra câu giải đáp thích hợp với từng thế hệ cho những thắc mắc muôn thuở của con người về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai sau, cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy. Do đó cần phải nhận biết và thấu hiểu thế giới chúng ta đang sống, cũng như những mong chờ, những khát vọng và cả tính chất thường là bi thảm của nó. Vì vậy, giáo hội cố gắng liên tục tìm hiểu tình hình hiện nay của thế giới và đưa ra những lời khuyên thiết thực, theo như giáo huấn của Đức Giêsu về tình huynh đệ đối với mọi người. Khi làm như vậy, giáo hội đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, những người yếu đuối và nhất là những người bị bỏ rơi. Nói như Thánh Basilio cả thì, chiếc bánh anh em không dùng thì nó thuộc về những người nghèo đói. Quần áo không mặc treo trong tủ của anh em thuộc về những người trần trụi. Đôi giày anh em không mang là của những người phải đi chân đất. Những hành động bác ái mà anh em không chịu làm chính là những bất công mà anh em vi phạm. Vì vậy, giáo hội luôn nhắc nhở các chính trị gia của từng quốc gia rằng họ phải chịu trách nhiệm không chỉ với đất nước của mình mà còn với toàn thể nhân loại. Bên cạnh đó, giáo hội ủng hộ các chính sách nhắm đến mục tiêu hòa bình và phát triển. Việc thực hiện những chính sách đó đòi hỏi sự hợp tác của các quốc gia khác nhau. Đây là lý do tại sao giáo hội hỗ trợ các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, nơi có thể phát triển sự hợp tác quốc tế đáng tin cậy. Vậy thì, sự hỗ trợ trên toàn cầu nên bắt đầu từ đâu? Có rất nhiều vấn đề mà thế giới chỉ có thể giải quyết được khi họ quyết tâm làm việc cùng nhau. Để làm được điều này, cần gia tăng tình liên đới và trách nhiệm với nhau giữa các quốc gia và lục địa. Học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo nhìn nhận trách nhiệm hỗ tương này trên nền tảng sự hợp nhất của gia đình nhân loại. Bởi vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên từng người một. Ngài là cha của tất cả nhân loại. Do đó con người chúng ta có thể coi nhau như anh chị em, vì được kết nối với nhau trong cùng một gia đình. Cũng vậy, mọi người trên toàn thế giới cần cảm thấy được họ nối kết nên một với nhau như trong một gia đình, nơi các thành viên tin tưởng lẫn nhau, hiện diện bên nhau và giúp đỡ cho nhau. Vậy, Kinh Thánh đã đưa ra lập luận nào diễn tả sự hợp nhất của nhân loại? Sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ, thế giới và toàn thể nhân loại từ hư vô. Trong đó con người không xuất hiện như những cá nhân đơn lẻ, nhưng có tương quan với người khác và với muôn loài sinh vật. Họ cũng được ban cho khả năng để thể hiện trách nhiệm với bản thân và với vũ trụ. Ý tưởng về gia đình nhân loại hiệp nhất cũng được diễn tả qua giao ước giữa Thiên Chúa với Abraham. Abraham được xem là cha của nhiều dân tộc, và vì Chúa Kitô, con của Abraham, cũng là Adam mới, nên tất cả mọi người đều là con cháu của tổ phụ Abraham. Vì vậy, nhìn từ góc cạnh mặc khải, chúng ta hiểu rằng Kinh Thánh cho chúng ta biết con người vốn được tạo dựng nên để sống hiệp thông và liên đới với nhau. Nhưng vì hậu quả của tội lỗi, con người đã chia rẽ và trở nên xa lạ với chính người đồng loại của mình. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Dukat, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy thể hiện tình liên đới và trách nhiệm với người xung quanh. Đó cũng chính là cách thể hiện tình liên đới với cộng đồng thế giới. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc con người phải đối xử với nhau như thế nào, cũng như việc phải sử dụng nguồn tài nguyên của thế giới ra sao. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tuổi già tỏ cho chúng ta sự dịu dàng của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới vào sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro dưới trời nắng gắt. Như những lần trước đây, trước khi bắt đầu lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu trước khi lên bục cao ở thềm đền thờ để bắt đầu buổi tiếp kiến. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá, mọi người nghe đọc đoạn tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo: "Thật tôi bảo thật ông, nếu ai không sinh ra từ trên cao thì không thể thấy nước Thiên Chúa." Ông Nicodemo nói với người: "Làm sao một người có thể sinh ra khi đã già rồi? Phải chăng họ lại vào lòng mẹ lần thứ hai để tái sinh?" Chúa Giêsu đáp: Thực, tôi bảo thực, nếu một người không sinh ra bởi nước và thánh linh, thì không thể vào nước Chúa. Điều gì sinh ra bởi xác thịt, thì là xác thịt, và điều gì sinh ra bởi thần trí, thì là thần trí. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục là bài giáo lý về tuổi già. Bài thứ 13 này có tựa đề, ông Nicodemo nói, làm sao một người có thể sinh ra khi đã già rồi? Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong số những nhân vật cao niên nổi bật trong các sách tin mừng, có ông Nicodemo, một trong các thủ lãnh người Do Thái. Ông ta, vì muốn biết Chúa Giê-xu, đã âm thầm đến gặp người lúc ban đêm. Trong cuộc trao đổi giữa Chúa Giê-xu và Nicodemo, chúng ta thấy nổi bật trọng tâm mặc khải của Chúa Giê-xu và sứ mạng cứu độ của người, khi người nói, thật vậy, Thiên Chúa đã yêu thương trần thế đến độ ban con duy nhất của Chúa, để bất cứ ai tin vào người thì không bị hư mất, nhưng được sống đời đời. Đức Thánh Cha giải thích, Chúa nói với ông Nicodemo rằng, để thấy nước Thiên Chúa thì cần sinh ra từ trên cao. Đây không phải là sự tái sinh khởi sự lại từ đầu, lặp lại việc chúng ta đến trần thế, với hy vọng sự đầu thai mới mở ra cho chúng ta, khả thể có một đời sống tốt đẹp hơn. Sự lặp lại như vậy là vô nghĩa. Trái lại, nó làm cho đời sống đã trải qua chẳng còn ý nghĩa, xóa bỏ nó như là một kinh nghiệm thất bại, một giá trị bị lỗi thời, một sự trống rỗng bị mất đi. Không phải như vậy, cuộc sống này là quý giá trước mắt Thiên Chúa. Chúng ta là những thụ tạo được Chúa dịu dàng yêu thương. Sự sinh ra từ trên cao làm cho chúng ta được vào nước Thiên Chúa là một sự tái sinh trong Thánh Linh, một hành trình tiến qua nước để đến với đất hứa là một công trình tạo dựng được hòa giải nhờ tình thương của Thiên Chúa. Ông Nicodemo đã hiểu lầm sự sinh ra như thế và lại đến tuổi già như một bằng chứng cho thấy sự tái sinh như vậy là điều không thể được. Con người trở nên già nua là điều không thể tránh được. Giấc mơ một tuổi trẻ vĩnh cửu xa rời mãi mãi. Sự hao mòn, mất đi là điều xảy ra với bất kỳ sự sinh ra nào trong thời gian. Làm sao có thể tưởng tượng được một vận mệnh có hình thức là một sự sinh ra? Đức Thánh Cha nhận xét, vấn nạn của ông Nicodemo rất là hữu ích đối với chúng ta. Thực vậy, chúng ta có thể đảo lộn lại dưới ánh sáng lời Chúa trong sự khám phá một sứ mạng riêng của tuổi già. Quả thế, trở nên già không phải là một chướng ngại cản trở sự sinh ra từ trên cao mà Chúa Giê-xu nói tới, nhưng trở thành thời điểm thuận tiện để soi sáng nó, giải tỏa nó khỏi sự mơ hồ về một niềm hy vọng không còn nữa. Thời đại và nền văn hóa của chúng ta cho thấy một xu hướng đáng lo khi coi việc sinh ra của một người con như là một vấn đề sản xuất và tạo nên một con người về mặt sinh học. Rồi nuôi dưỡng huyền thoại một tuổi trẻ vĩnh cửu như thế là một ám ảnh tuyệt vọng về một thân thể không bị hư nát. Tại sao tuổi già bị coi rẻ bằng nhiều cách? Vì nó mang sự hiển nhiên không thể phủ nhận về sự từ bỏ huyền thoại vừa mới, muốn làm cho chúng ta trở lại lòng mẹ để tái sinh trong một thân xác luôn trẻ trung. Kỹ thuật để cho mình bị thu hút vì huyền thoại này bằng nhiều cách, trong khi chờ đợi đánh bại sự chết, chúng ta có thể giữ cho thân xác được sống bằng y khoa và theo thể thức thẩm mỹ, làm chậm lại, che giấu và loại bỏ tuổi già. Dĩ nhiên, hạnh phúc là một chuyện, nuôi dưỡng huyền thoại là chuyện khác. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng sự lẫn lộn giữa hai khía cạnh đang tạo nên một thứ nhầm lẫn về tinh thần. Sự sống trong thân xác phải chết là một sự bất toàn rất đẹp, như một vài tác phẩm nghệ thuật, chính vì chưa được hoàn tất nên nó có sức thu hút đặc biệt. Vì cuộc sống trần thế này là sự dẫn nhập vào, một sự khởi đầu chứ không phải là sự viên mãn. Chúng ta đến trần thế như vậy, như những con người thực sự mãi mãi. Nhưng sự sống trong thân xác là một không gian và một thời gian quá nhỏ, không thể giữ nguyên vẹn và làm viên mãn phẩm giá quý nhất của cuộc sống chúng ta trong thời gian của thế giới. Đức tin, qua đó chúng ta đón nhận lời loan báo của tin mừng nước Thiên Chúa chúng ta phải tiến đến, có một công hiệu đầu tiên ngoại thường, như Chúa Giêsu đã nói, đức tin ấy giúp chúng ta nhìn thấy nước Thiên Chúa. Chúng ta có thể nhìn thấy thực sự nhiều dấu chỉ gần đúng về sự viên mãn đối với những gì mà trong cuộc sống của chúng ta có mang dấu chỉ về sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Những dấu chỉ đó là dấu chỉ về tình thương theo tin mừng, được Chúa Giêsu soi sáng bằng nhiều cách. Và nếu chúng ta có thể thấy những dấu chỉ ấy, thì cũng có thể bước vào trong nước Chúa, nhờ Chúa Thánh Linh qua nước tái sinh. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tuổi già là thân phận được ban cho nhiều người trong chúng ta. Trong đó phép lạ của sự tái sinh từ trên cao có thể được đón nhận trong nội tâm và trở nên đáng tin cậy đối với cộng đoàn con người. Nó không thông truyền thái độ nhớ nhung sự sinh ra trong thời gian, nhưng là lòng yêu mến đối với mục đích chung kết. Trong viễn tượng ấy, tuổi già có một vẻ đẹp duy nhất, chúng ta tiến bước hướng về vĩnh cửu. Không ai có thể trở lại lòng mẹ và cũng không thể đi vào những gì thay thế lòng mẹ về mặt kỹ thuật và tiêu thụ. Thật là buồn nếu điều đó trở thành điều có thể. Người già tiến bước về phía trước, hướng về mục tiêu về trời cao của Thiên Chúa. Vì thế, tuổi già là một thời kỳ đặc biệt để giải thoát tương lai khỏi ảo ảnh kỹ thuật sống còn về mặt sinh học và nhờ máy móc tự động. Nhưng nhất là vì nó mở ra cho sự dịu dàng của cung lòng sáng tạo và tái tạo của Thiên Chúa. Thánh Linh giúp chúng ta nêu cao sứ mạng của tuổi già về mặt tinh thần và văn hóa, hóa giải chúng ta với sự sinh ra từ trên cao. Quý vị và các bạn thân mến, bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Anh, Ngài nhắc đến các tín hữu đến từ Anh Quốc, Philippines và Mỹ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo các học sinh sinh viên hiện diện trong buổi tiếp kiến. Ngài nói rằng, tôi cầu xin niềm vui và an bình của Chúa Giêsu Kitô trên anh chị em. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các linh mục thuộc giáo phận Warsaw đến Roma nhân kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục. Ngài cũng nhắc đến, ngày 8 tháng 6 là lễ kính Thánh Hoàng hậu Elzbieta, tông đồ của nước Lithuani và là người sáng lập Đại học Jagiellonica ở Cracovia. Trong lễ phong thánh cho thánh nữ, Thánh Gioan Paolo Đệ Nhị đã nhắc lại rằng, nhờ hoạt động của thánh nữ Elzbieta, Ba Lan được hiệp nhất với nước Lithuania và với miền Rus. Đức Thánh Cha nói, tôi phó thác anh chị em cho sự truyền cầu của thánh nữ, như thánh nữ cầu nguyện dưới chân thánh giá cho hòa bình tại Âu Châu. Khi chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các thành viên tổng tu nghị của dòng Đức Mẹ Cát Minh và khuyến khích các chị luôn tiến bước vui tươi trên những con đường của Chúa. Ngài cũng chào thăm nhiều nhóm khác nhau nữa. Và sau cùng như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Đồng thời Ngài nhắc nhở rằng, Chúa Nhật tới đây, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ tất cả mọi người ý thức về sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi trong đời sống chúng ta, nhờ phép rửa tội, được sự nâng đỡ để chu toàn thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, patria regnum Domine Hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Tình Chúa quá nhiệm màu, con nào hiểu đâu. Tình con luôn bé nhỏ mong anh giữa đời. Con say mê cảm mến ca ngợi tình Chúa vô bờ. Con đây chưa hiểu thấu Chúa ơi, ơn Chúa muôn đời dịu dàng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị lữ khách trông thấy một bà lão ở trên bờ sông. Bà lão đang lo lắng, không biết vượt sông như thế nào. Mặc dù toàn thân mệt rã rời, nhưng người lữ khách vẫn cố gắng hết sức mình giúp bà lão qua sông. Sau khi đã qua sông được, thật không ngờ bà lão đã khiến người lữ khách rất thất vọng. Vì bà lão không nói gì cả, đã vội vàng bỏ đi. Người lữ khách cảm thấy rất hối hận, tự nhủ. Dường như thật không đáng để mình cố gắng nỗ lực giúp bà lão. Bởi vì ngay cả hai chữ cảm ơn, mình cũng không nhận được. Đâu biết rằng, vài tiếng sau, trong lúc anh mệt, không thể tiếp tục bước đi, thì có một vị trẻ tuổi đuổi theo anh. Người này nói, cảm ơn anh vì đã giúp bà nội tôi. Bà dặn tôi mang cho anh một chút đồ và nói chắc là anh sẽ dùng đến nó. Nói xong vị này lấy lương khô ra đưa cho anh, đồng thời tặng cho anh một chú ngựa. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu thi ân bất cầu báo. Đôi khi người ta cho đi mà không cầu nhận lại. Trong đại dịch Covid vừa qua, có biết bao sự hy sinh, giúp đỡ đã diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ. Bởi vì có những sự cho đi nhưng không mong sự đền đáp. Có những sự giúp đỡ nhưng không mong chờ tiếng cảm ơn. Tuy nhiên, hầu hết ai trong chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc nếu việc tốt của mình được đền đáp dù là dưới bất cứ hình thức nào. Thế nhưng, người làm việc tốt đâu phải lúc nào cũng nhận được kết quả tốt. Sẽ có nhiều lúc chúng ta sẽ phải sững sờ để thốt lên rằng tại sao mình gieo điều tốt lại gặt quả xấu. Đừng vội lao đao, không cần vội vàng tìm câu trả lời cho mọi việc trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Cuộc sống sẽ cho đáp án, nhưng sẽ không cho chúng ta biết tất cả ngay lập tức. Trong nỗi yếu hèn và hạn chế của thân phận làm người, chắc chắn rằng chúng ta không thể mang lại hạnh phúc cho nhau trong cuộc sống còn tiềm ẩn quá nhiều những đắng cay và thử thách. Chàng trai cảm thấy bất bình vì đã giúp bà lão qua sông mà không nhận được lời cảm ơn. nhưng chính khi chàng trai không còn thể tiếp bước đi được, thì lương khô và con ngựa của bà lão đã giúp anh ta tiếp tục cuộc hành trình. Vì thế, đừng vội đem lòng oán trách lẫn nhau, nhưng hãy nhận ra những thiện chí và lòng tốt của người khác, cho dù nó được chứa đựng dưới những hình thức không như chúng ta mong ước. Trong những hoàn cảnh như thế, Chúa chính là mối dây liên kết tâm hồn mỗi người chúng ta. Vì chỉ có trong Chúa, chúng ta mới thật sự cảm nhận được tình yêu thương với nhau một cách trọn vẹn. Mọi việc rồi sẽ có sự an bài tốt nhất. Khi đang gặp phải những nghịch cảnh và trong tâm thấy tuyệt vọng vô cùng, chúng ta hãy thử thay đổi cách nhìn nhận vấn đề và nhớ lại lời dạy của Thánh Phaolô rằng tất cả mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Chúa. Với cái nhìn đức tin và nhận định sâu sắc, chúng ta sẽ thấy được rằng tất cả những điều ấy đều có một giá trị lớn lao trong việc củng cố và xây dựng nhân cách cũng như nội tâm của mỗi người. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đều có được cái nhìn thâm thúy như thánh nhân, nên chúng ta khó và thậm chí không thể chấp nhận được sự hiện diện cũng như sự tồn tại của những hành vi và những biến cố khó chấp nhận. Vậy nên chúng ta hãy thật khôn ngoan và sáng suốt, để trong tất cả mọi biến cố vui buồn, mọi cảnh ngộ tốt xấu đều thấy được rằng đó là những điều giúp chúng ta lớn lên trong đức tin và trưởng thành trong nhân cách của mình. Lạy Chúa, cho dù cuộc sống luôn chứa đầy những bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng với niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa thì tất cả mọi biến cố, mọi sự kiện, con người, mọi vật đều là những tác nhân hữu hiệu đóng góp cho tiến trình thành nhân cũng như nên thánh của mỗi người trong chúng con. Amen.
Suốt một đời dù cho trần thế đổi rời, nhưng Chúa ơi, với kiếp người quá mong manh, xin giúp con trung thành với tình yêu Chúa đã dành.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.